nhà văn Đỗ Vẫn Trọn từ xa trở về để đưa tiễn những người thân ra đi. Trong sự cảm xúc và xót xa tình thân, anh đã viết lên một tùy bút thật buồn và thật xúc động để thắp nén hương lòng gửi đến nhạc sĩ Huỳnh Anh, nhà báo Cao Sơn, ca nhạc sĩ Việt Dũng. Xin mời quý vị lắng đọng để chia sẻ nỗi buồn qua tùy bút, rồi cũng chia tay của nhà văn Đỗ Vẫn Trọn.
Rồi cũng chia tay. Tháng 12, lạnh, buồn. Cơn gió mùa đông đã mang theo những người thân của tôi về một miền đất rất xa xăm. Tiếng nhạc thánh thoát chào đón Giáng sinh, như dội vang trong tôi những kỷ niệm cho một tình thân sâu đậm đã rời xa. Nhạc sĩ Quỳnh Anh, từ giã cỏ trần ngày 13 tháng 12 năm 2013 tại San Francisco, hưởng thọ 82 tuổi. Nhà báo Cao Sơn rời dương thế ngày 22 tháng 12 năm 2013 tại San Jose, hưởng thọ 68 tuổi. Ca nhạc sĩ Việt Dũng tạm biệt cuộc đời ngày 20 tháng 12 năm 2013 tại Orange County, hưởng dương 55 tuổi. Đời người là hữu hạn, còn nghệ thuật thì vô hạn. Hai người anh và người bạn của tôi không có sức để chống đỡ những cơn bệnh trầm ca đã đến hồi kê toa báo tử. Trước khi rời Mỹ, tôi còn gọi nhạc sĩ Quỳnh Anh để bàn định ngày tổ chức vinh danh anh tại San Jose. Đêm nhạc chưa thành thì Trần Hữu Định đã báo tin anh ba Quỳnh Anh đã ra đi. Tôi lặng người ở bên kia bờ biển Thái Bình Dương, tôi nghe như có tiếng sóng buồn dội vang trong tâm thức. Nhạc sĩ Quỳnh Anh của tôi và của mọi người đã yên nghỉ nghìn thu. Mộ chung là những ca khúc vang bóng của anh nhắc nhớ về lạnh trọn đêm nay, khiếp cầm ca, khung trời tưởng nhớ, hoa trắng thôi cài trên áo tim, mưa rừng, rừng lá thay chưa, biết nói gì đây, đời tôi chiêu một người. Ở những tháng trước, có khi anh đi xe bus, có khi Nghĩa chở anh xuống San Jose gặp tôi và Định. Anh nhắc nhớ tôi về buổi tổ chức, anh hy vọng tôi và Hoàng Thế Thao sẽ làm một đêm nhạc rất ý nghĩa. Thời gian chỉ chờ ngày khai diễn, nhưng linh tính như báo cho tôi biết một điều gì đó sẽ không vui. Tôi sợ đêm đó sẽ là đêm từ biệt anh, nên cứ phải hẹn lần với anh. Tôi nợ anh một lời hứa, một buổi diễn. Tôi nợ anh những nốt nhạc, những ca khúc vui nhộn, mời gọi tôi bước những nấc thang hâm hở vào đời. Ở những hộp đêm, những phòng trà thời đó, nhạc Quỳnh Anh chinh phục mọi người qua những giai điệu blues độc đáo, mà anh là một trong những người đầu tiên mang đến người thưởng ngoạn. Với nhạc phim Loa Mắt Nhung, điệu ru nước mắt là những căn phố, những biệt thự nguy nga trong kho tàng âm nhạc Việt Nam. Nhạc sĩ Quỳnh Anh tài tình đưa nhạc và phim ảnh quyến rũ và đắm đuối lên những ánh đèn màu rực rỡ của Sài Gòn năm nào. Một bản tango diễm tuyệt, vắng vương cung bậc thanh âm. Tôi nhớ đầu thập niên 80, khi mà hàng ngày anh đến với tôi ở ngôi chung cư nhỏ thành phố Anaheim, hai anh em có những buổi tối ở Prada, Caravan, ở những buổi họp mặt rất thân thương, cùng anh Trần Đắc Cử, anh Huệ Dâu. Rồi chúng tôi cùng về miền Bắc Cali, anh đã chọn tôi và Trần Hữu Định là hai người em mà anh thương nhất ở đây. Hồi tưởng về anh là những hình ảnh đẹp, khả kính. Đời sống này tử tế vô cùng nếu có những người như anh ba Quỳnh Anh. Sự dễ thương của anh là những trân trọng mà khi anh nằm xuống, có những giọt nước mắt thương yêu, nuối tiếc về anh. Anh ba, tiễn nhau ngàn dặm cũng phải chia tay. Em đã từ rất xa, từ nửa vòng quay trái đất để về tiễn biệt anh. Tiễn biệt anh Cao Sơn, tiễn biệt Việt Dũng. Những người thân bên cạnh lần lượt ra đi, trong nỗi buồn vô hạn. Em không thể không khóc được khi nghĩ về anh, nghĩ về tình thân giữa chúng ta. Đám tang anh đông đủ như người bạn thân của anh, những người như mới hôm qua còn ngồi bên anh, còn nghe anh nói về những sáng tác, những thăng trầm của anh trong cuộc sống. Một Quỳnh Anh lừng lẫy trên sân khấu, trong lời ca tiếng nhạc, và một hình anh vất vả xuôi ngược với những cuốc xe đưa đón từng người trong nỗi buồn sâu kín nơi những con dốc cao ngắt ở cầu Kim Sơn, ở Oakland, ở Alameda. Huỳnh Anh của lặng lẽ sầu buồn khi nhớ về người vợ đã chia tay. Đâu đó là một dấu mốc của thời gian mà anh cam chịu. Nhìn lại những hình ảnh của anh trong buổi tổ chức mà đạo diễn Tài Văn Kiên, một người xa lạ với anh, đã trân quý dòng nhạc của Quỳnh Anh nên đã dốc lòng tổ chức một đêm nhạc như một sự ngưỡng mộ anh. Em càng thấy buồn, nhớ anh hơn. Em biết từ đây, mỗi cuối tuần ở cao nguyên, thiếu đi một chỗ ngồi của anh, thiếu đi một người anh kính mến, anh ba. Hãy yên nghỉ, em gọi tên anh, em nhớ anh vô cùng.
Anh đi, rừng chưa thay lá. Em về, rừng lá thay chưa. Phố cũ bây trừ xa lạ. Đợi gió giao mùa xuân xưa mình chung đôi bóng, xuân này mình ngóng trông nhau cuốn hút phương trời vô vọng, nhớ thương bạc trắng mai.
Tôi gặp nhà báo Cao Sơn vào một ngày mùa đông, lúc thời tiết ở San Jose rất lạnh. Anh với dáng vẻ cồm cõi, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt lạc thần, như hằn in dấu vết của bao năm tù tội trong lao tù cộng sản. Một người tù mới định cư ở bến bờ tự do. Anh kể cho tôi nghe những năm tháng làm báo ở quê nhà, cái thời kỳ vàng son của ký giả, cái thời mà sức mạnh của ngòi bút như một sư đoàn. Cái thời mà những người làm truyền thông có một chỗ đứng, một vị trí xứng đáng trong lòng mọi người. Chúng tôi thân nhau từ đó. Gặp bất kỳ một dao động nào trong cộng đồng, chúng tôi đều sát cánh, đều cùng một ý nghĩ như nhau. Không thể để một áp lực nào khống chế truyền thông. Tôi, anh và anh Vũ Bình Nghi cùng nhau một trận tuyến, chấp nhận những vu oan giá họa, những trò chơi chụp mũ rất trẻ con. Chúng tôi đã từng hầu tò từ tháng này qua tháng khác để giành lại phần thắng cuối cùng. Anh không hề mệt mỏi, viết báo, phát báo, lấy quảng cáo, làm biết bao nhiêu việc để tờ Tin Việt News tồn tại và phát triển. Ở Cao Sơn là một người nóng đẩy, nhưng rất bộc trực và hết lòng với anh em. Khi đã kết thân với ai thì tỉ chung với nhau một tấm lòng bất biến. Nhiều anh em không hiểu nên có lúc than phiền, anh hay la lối. Tôi may mắn chưa bao giờ có một cuộc đôi co nào với anh, có thể là tôi hiểu anh, và có thể anh thương tôi như một đứa em nên không nỡ la mắng. Thời gian khi anh ngã bệnh cũng là thời gian tôi ít ở San Jose, nhưng mỗi lần đi xa về, tôi đều gặp anh để thăm hỏi bệnh tình. Tôi thấy anh gầy và xanh xao nhiều, riêng ý lực thì rất mạnh mẽ và kiên cường. Anh vẫn làm việc và song sáo ở mọi nơi. Lúc nào anh cũng nói, anh không sao đâu. Tin anh mắc làm tôi đau nhói. Tôi như muốn gào thét. Tôi ngã quỵ ở một truyền dọc Pleiku, nơi mà anh đã có những ngày tháng làm việc tại đó. Nhất định Bằng mọi cách tôi phải trở về Mỹ để kịp nhìn mặt anh lần cuối. Tôi muốn chính tôi được cầm tay anh, được chạm vào thân thể gầy gò của anh. Đôi mắt anh không còn mở, nhưng vẻ mặt và trong sâu thẳm ẩn chứa một điều gì đó chưa kịp nói. Tôi hiểu anh còn nhiều điều để nói, để làm, để đảm nhiệm với gia đình và bằng hữu. Ngày đưa tiễn anh, khi cháu Việt Hà của con gái lớn nói lời tiễn biệt trước linh cữu của anh, tôi thấy cháu rất trưởng thành và quyết tâm, như muốn gánh trách nhiệm với gia đình. Chị Thu, người vợ hiền của anh, khóc ngắt. Tôi không dằn được sự xúc động. Nước mắt tôi chảy nhòa. Tâm tư tôi khép kín. Miền yêu thương hiền hữu trong tôi những ngày tháng cùng anh trong công việc, trong tình thân. Mở lại những trang báo của anh, tôi thấy có bóng dáng anh trên từng nét chữ, trên từng bài viết. Khi phát cùng một cao sơn lan tỏa, làm trùng bước những mặc cảm tự ti của nhiều người khác. Tôi gặp anh vào mùa đông, và chia tay anh cũng vào mùa đông. Lòng tôi băng giá theo, tim tôi như rưỡm máu. Sắc thăng nào thôi cũng một lần rưỡm mục, thôi cũng một lần trở về các bụi, trở về cõi hư vô nào đó. Nhưng sao tôi vẫn ngậm ngùi. Tôi nhắm mắt để những giọt lệ khỏi rơi xuống, nhưng không thể. Hãy để những dòng chảy tiễn biệt một người anh, tiễn biệt cao sơn. Ở một nơi nào xa thẳm, linh hồn anh có nghe tiếng gọi yêu thương từ những người thân anh, từ những người hiểu sai anh cũng đã đến, cũng đã nói lời chia tay. Anh cao sơn, hãy bình thản xa đi. Ở trần gian, anh đã làm được nhiều điều tốt đẹp. Nhiều người sẽ nhớ về anh, về một cao sơn đầy cá tính, như là một cao sơn cao quý của tình bạn. Em thắp nén nhang lòng, em rưng rưng một nỗi buồn khấp lễ tiễn đưa anh. Vĩnh biệt anh, vĩnh biệt cao sơn.
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai đồng nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rung đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình ngày qua mọi ngóng tin vui. Cùng rừng nào lá sát sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phần này, vết mực nào xóa bỏ không hay.
Tôi gặp Việt Dũng ở những ngày đầu lưu vong, hụt hẳn, dấu chân còn bình rịn, ngỡ ngàng với dòng sống mới. Chúng tôi sống, ăn, ở và làm việc trong căn nhà của anh Du Tử Lê ở đường Ranchero, thành phố Garden Grove. Nơi đây cũng đào tạo và lập thành danh nhiều người. Tác phẩm đầu tay của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn cũng được đi ra từ cánh cửa văn chương Ranchero. Tòa soạn Nhân Chứng là một gara nhỏ nhưng là một mái ấm gia đình. Khi nhớ lại cái góc bàn lữ thứ nhỏ nhắn ở đây, lúc nào tôi cũng mang ơn thi sĩ Yutale đã tạo cơ hội cho tôi bước vào văn chương báo chí. Với nhà văn Mai Thảo, nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên, nhà thơ Cao Đồng Khánh, nhà báo Đào Quý Châu, rồi cũng ra đi. Còn lại nhà báo Hoàng Nhược Thảo, hiện là chủ nhiệm nhật báo Sài Gòn nhỏ, nhà thơ Võ Thành Đông, hiện là chủ nhiệm từng báo Phương Đông Seattle, nhà thơ Trầm Phục Khắc ở Orange County, Việt Dũng và tôi. Với trưởng môn là thi sĩ Yutale đã sát cánh để làm rất nhiều việc cho truyền thông, báo chí, văn chương. Chúng tôi với một tâm hồn, một quyết tâm gìn giữ và phát huy văn hóa Việt ở xứ người. Việt Dũng được yêu mến nhất, nên anh em gọi là cậu Út. Thời đó chưa có máy vi tính, đánh chữ phải dùng máy tay setting, mà là chỉ có vài người biết sử dụng. Dũng đánh máy nhanh, dịch thuật nhanh, viết bài nhanh. Ở Dũng có nhiều tài năng, sáng tác, truyền thông, văn nghệ và cuốn hút được nhiều người. Làm báo không đủ sống nên anh Yutale và chị Hoàng Nhật Thảo mở thêm quán cà phê tay trái. Thế là tất cả anh em phải phụ nhau. Việt Dũng đảm nhiệm nhiều vai trò nhất, từ MC, ca hát, tiếp tân đến tổ chức. Một góc nhìn nào đó, nơi những chiếc ghế thấp lè tè, những ngọn đèn dầu không tỏ của cà phê tay trái là chỗ dung chứa những thân tình mà chúng tôi không thể quên được. Mở cà phê cũng không dễ. Bạn văn nghệ ghi sổ hoài cũng mệt, nên anh Yutale mở thêm tuần báo tay phải. Lúc này công việc bận rộn hơn, nhưng Việt Dũng và tôi có tập thức khuya dậy muộn, nên những buổi tối tôi và Dũng hay đi cine, đi chơi chỗ này chỗ nọ. Suốt một thời gian dài như vậy, anh em có một nghĩa tình gắn bó. Rồi tôi về San Jose, tạp chí Nhân Chứng, tuần báo tay phải, cà phê tay trái lần lượt ra đi. Anh Du Tử Lê và chị Hoàng Nhật Thảo thôi nặng nợ. Anh em mỗi người mỗi ngã, nhưng tất cả đều hứa rằng từ một nơi bước ra, tình thân là trên tất cả. Trước khi Việt Dũng mất chừng một tháng, chúng tôi có gặp nhau tại Atlanta. Tôi, Dũng và Đỗ Tân Khoa uống với nhau những ly rượu ăn tình. Tôi hỏi Dũng, sức khỏe em lúc này ra sao? Dũng trầm tư trả lời, em thấy yếu và già đi nhiều. Dũng nhắc tôi về hội ngộ Trùng Dương. Dũng còn nói thêm, nhất định hội ngộ Trùng Dương lần này anh tổ chức, em phải có mặt. Câu chuyện giữa tôi và Dũng cứ bị ngắt quãng bởi những người ái mộ Dũng xin chụp hình. Tôi không ngờ lần đó là lần cuối tôi gặp Việt Dũng. Tin Việt Dũng mất làm tôi bàng hoàng. Tôi gọi anh Du Tử Lê. Tôi gọi BB Hoàng Anh, vợ của Việt Dũng, mà tôi là người gián tiếp mai mối. Anh Yutale buồn bã, còn Hoàng Anh thì biền biệt. Cuộc sống quả có những điều thật bất ngờ và trớ trêu. Vẫn biết đời người như bóng ngựa hồ qua kẻ cửa, sống chết là lẽ thường tình, nhưng sao tim tôi đau buốt. Việt Dũng còn quá trẻ để Thượng Đế mang anh đi, khi mà anh đang cống hiến nhiều cho nhân loại, cho tha nhân. Việt Dũng xa đi về miền biển du giữa thời tiết lạnh lẽo, trong niềm thương tiếc của bao nhiêu người, như sưởi ấm và đốt lên ngọn lửa Việt Dũng, niềm tin và khát vọng. Trong một tháng mà tôi đón nhận ba cái tang của ba người thân, tôi chỉ muốn khóc. Khóc để tiễn đưa những linh hồn thân thương an nghỉ, dù trong một cõi xa hay cõi tạm, thì tôi rất nhớ những người anh, những người bạn của tôi. Chào biệt anh ba, Huỳnh Anh, Cao Sơn, Việt Dũng.
Lời kính đêm, ôi lời kính đêm, lời kính buồn như tiếng ma thở dài. Hay có nghe thấu lời kính cúi mặt gục đầu ngủ quên.
trời mong manh ôi đời lênh đênh thuyền bấp bênh cuộc sống mơ hồ lời kinh cầu từng ngày quen thuộc lời mẹ buồn giữa tiếng nam mô thuyền trôi xa về đâu ai biết thuyền có về ghé bến tự do trời cao xanh hay trời oan nghiệt trời có buồn hay trời chỉ làm ngơ.
Quý vị vừa nghe xong Tùy Bút rồi cùng Chia Tay do nhà văn Đỗ Vẫn Tròn viết và đọc. Quý thính giả có thể vào YouTube Đỗ Vẫn Tròn, Tiễn Biệt Huỳnh Anh, Cao Sơn, Việt Dũng để xem phần phóng sự này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi những chương trình của hệ thống truyền thông Viên Thao.